Quang. Tác giả: Nam Phái Tam Thúc. Người đọc: Tiểu Thiện Linh. Dịch giả: Luân Hà. Nguồn: Lạc Hồn Cốc.com. Được phát trên trang web radioplus.vn và 2vclub.com. Chương thứ 10: Động Đái Hồ. Giáo sư già nghe thấy, mặt liền biến sắc, dường như vẫn chưa tin đó là sự thật. Đan Quân vừa leo lên thuyền vừa hỏi cháu ngoại lão Thái:
Trên bến thuyền có đèn pin chống nước không? Phía dưới quá tối, không có kính bơi, giờ bàn tay ra cũng không thấy rõ nữa.
Cháu ngoại lão Thái nói:
Có điều không biết còn điện không, bỏ lâu quá rồi sợ không có xài được nữa.
Cứ mang tới rồi tính tiếp.
Tôi vỗ hắn một cái, thằng quỷ kia liền bơi thuyền vào gần bờ, sau đó một mình nhảy lên bờ, chạy tới nhà điều khiển.
Tôi liền hỏi giáo sư già:
Giáo sư, bên dưới này sao lại có thể có động được chứ?
Giáo sư cũng vô cùng ngạc nhiên:
Tôi cũng vốn tưởng là người đá, ngựa sắt gì đó thôi chứ chưa từng nghĩ là một cái động. Chưa tận mắt nhìn thấy tôi cũng không thể nói được rốt cuộc là chuyện gì nữa.
Thiếu gia vừa nghe đáy hồ có một cái động, nhất thời lòng hiếu kỳ nổi lên, không kiềm chế được hỏi tôi:
Hay là chúng ta cũng xuống xem thử một chút đi.
Tôi nhìn qua giáo sư già cũng có thể nhận ra lão chắc chắn không biết bơi lội. Hai tay lão đang ôm khư khư mạn thuyền sợ rớt xuống nước, liền nói với lão:
Ông lớn tuổi rồi, không nên xuống nước thì hơn, nước này quá lạnh. Chúng tôi xuống xem qua một chút, có gì sẽ báo lại.
Giáo sư già gật đầu một cái. Lúc này cháu ngoại lão Thái đã mang toàn bộ đèn pin và kính bơi tới. Chúng tôi thử hết một loạt mới chọn được mấy cái còn điện mang theo. Chẳng để tâm gì tới gió mái, cởi quần áo, chỉ mặc quần sọc, nhảy xuống nước theo hướng Đan Quân vừa nói lên mà lặn xuống.
Hồ không lớn lắm, tài bơi lội của chúng tôi cũng không tệ. Tôi từng lớn lên bên bờ Hoàng Hà, không sợ phải đối phó với sức cản của nước, lùng vài cài đã tới đáy. Đá sông toàn là phù sa, tôi thấy trên mặt bùn có rất nhiều đá sỏi và rác rưởi. Chúng tôi lăn một vòng, một vùng quanh đó liền vẫn đục. Chúng tôi vô cùng khâm phục tài bơi lội của Đan Quân. Anh ta co duỗi người mấy cái, chi phía trước mặt. Tôi nhất thời hơi mơ hồ, không hiểu anh ta muốn nói gì. Nhìn kỹ thì thấy ở chỗ sâu nhất của đáy hồ, quả thật bị lõm xuống. Bơi tới chỗ lõm, dùng đèn pin chiếu thử. Quả nhiên, chỗ lõm xuống không thấy đáy. Miền chỗ lõm sắp xỉ một cái đầu xe tải lớn đang nằm im bất động. Tôi kinh ngạc, suýt nữa thì đã uống phải một ngụm nước. Tôi không thể ngờ cái động lại lớn như vậy. Đây chính là phần đáy của Hoàng Hà. Làm sao có thể sinh ra một cái động như thế này chứ? Chúng tôi bơi vòng quanh động hai vòng. Tôi nhìn cửa động đen ngòm, kín mít, nhớ tới rất nhiều truyền thuyết liên quan tới quái vật trong động, không khỏi cảm thấy rùng mình một chút. Tự nhủ không biết bên trong có thủy quái hay là u linh quỷ quái gì đó không. Ánh sáng đèn pin quá yếu, chúng tôi không thể thấy rõ cái gì bên trong động, nhưng cơ bản có thể xác định động này hình phễu lộn ngược, phía dưới lớn, phía trên nhỏ. Độ sâu vượt quá sức tưởng tượng của chúng tôi, đèn pin căn bản không thể chiếu tới. Vách động toàn là một mảnh gỗ mục nát, một kiệt tác nhân tạo. Đan Quân muốn lấy một ít gỗ mục trên vách động mang về cho giáo sư xem thử, có điều hình như chúng bám vô cùng chắc. Bọn tôi giúp hắn nhổ một hồi mới nhổ ra được một mảng. Hắn xem qua, cơ bản cũng không nhìn rõ là gì, khoác tay với chúng tôi. Tôi cũng nghĩ nên dừng ở đây. Ba người liền bơi ngược trở lên, lên tới mặt nước. Tôi thấy lão Thái cùng cháu ngoại của lão đang định nhảy xuống. Giáo sư hỏi chúng tôi tình thế thế nào. Tôi cũng không biết trả lời làm sao, tiên miền nói:
Động phía dưới có thể rất là lớn.
Giáo sư hỏi:
Tại sao ông lại nói như vậy?
Tôi nói:
Chiếu đèn pin nhìn xuống phía dưới giống như cây bông vải vậy, không thấy rõ chút gì. Điều này chứng tỏ không gian bên trong không có phản xạ với ánh sáng. Chỉ có không gian rất lớn mới có thể phát sinh tình trạng như vậy. Cái này trước kia tôi đã từng học qua.
Đăng Quân mang mảnh gỗ một chúng tôi đã nhổ được cho giáo sư già xem. Giáo sư cầm mảnh gỗ trong tay, dùng kính lúp nhìn thật kỹ. Hồi lâu tôi phát hiện thấy chân mày của lão đang chào lại. Thiếu già cũng rất tò mò, liền hỏi:
Sao rồi, lão già? Lão nhìn được chuyện gì xảy ra rồi sao?
Giáo sư nói:
Cây này đúng là gỗ. Loại gỗ này giống như cái loại thường dùng để làm nhà cửa, cũng có người dùng làm cổ mộ hay là bài vị. Các cậu nói thứ này là lấy được dưới đáy động đó hả?
Chúng tôi gật đầu. Lão liền nói:
Thật sự là có chuyện gì xảy ra? Ở đáy sông Hoàng Hà chỗ này lại có một cái hang lớn như vậy. Bên dưới là một di chỉ cổ đại, cũng có thể là một chiếc thuyền tương đối lớn bị đắm chìm. Tới bây giờ tôi cũng chưa thể chắc chắn.
Đăng Quân liền nói: Hay là chúng ta nhanh chóng quay trở về thành phố, báo cáo lại chuyện này. Rất có khả năng đây là một phát hiện khảo cổ có giá trị. Đề nghị chính quyền cử đoàn khảo cổ xuống đây.
Giáo sư liền nói: Không được, cần phải biết rõ trước đã. Nếu không chẳng may không phải di tích thật, chẳng hóa ra để người ta chê cười hay sao?
Mấy người chúng tôi bàn bạc hồi lâu, đều thống nhất là cần phải vào trong động. Có điều chúng tôi không có đồ lặn, động này lại quá sâu, phía bên dưới khó có thể biết là có nguy hiểm hay không. Thiếu già nội chúng tôi đều có khả năng bơi lội tốt, hay là mấy người thay phiên nhau vào.
Giáo sư lúc này hình như nghĩ ra chuyện gì, đột nhiên nói: Hai vị, tôi nói chuyện hơi khó nghe một chút, các người đừng có giận. Hiện giờ chuyện này thuộc về phạm vi khảo cổ di chỉ khảo cổ học. Hai người là thương nhân buôn đồ cổ, thân phận hơi nhạy cảm một chút. Thực ra thì vẫn có thể giúp, có điều theo tôi thì tốt nhất là không nên tham dự, nếu không sau này giải trình có thể sẽ rất phiền toái.
Thiếu gia vừa nghe thấy giáo sư không muốn cho gã tham dự, liền chực nói sùng với lão già: Ông không phải là qua cậu rút ván hay sao?
Tôi liền vỗ vỗ gã vài cái để cho gã ngừng phát tiết.
Thật ra thì lời của lão nói cũng có lý. Nghe nói hồi khai quật di chỉ cổ mộ ở Hà Bắc cũng có một thường nhân đồ cổ tham dự khảo sát. Kết quả đoàn khảo cổ kia bị đình chỉ công tác, điều tra 3 tháng. Thương nhân đồ cổ cũng bị hành rất thảm, làm ăn không nổi nữa. Lão nói như vậy thực ra là muốn cảnh tỉnh chúng tôi. Ý là các người đừng có tay chân lóng ngóng hại đến bọn ta. Có điều tôi đương nhiên cũng không muốn ở bên cạnh chịu kháng, trong lòng đã có tính toán. Nếu thực sự bên dưới có đồ tốt, tôi bằng cách nào cũng phải dày máu ăn phần một chút. Sau này về nhà để khoe mẽ chiến tích cũng không uổng. Chốc lát sau bọn lão thái cũng đã trở lên lại. Vẻ mặt hai người đều vô cùng kỳ quái. Lão nội mấy năm gần đây, thời điểm Hoàng Hà ngừng chảy, cũng có không ít người tới đây bơi lội. Không hiểu sao không có ai phát hiện bên dưới này có một cái động. Mấy người chúng tôi ngồi trên thuyền cùng bạn cách xuống động. Hỏi giáo ngoại lão thái trên thuyền có đồ lặn không? Hắn lắc đầu. Thực ra đối với hắn mà nói, ngay cả tivi cũng chưa từng được xem, vốn không có khái niệm gì về thiết bị lặn. Giáo sư liền hối hận nói bọn họ chưa từng nghĩ tới tình hình thế này nên cũng không mang gì tới, thật sự là sơ suất. Suy nghĩ hồi lâu, Đăng Quân nói: Hay là cứ để tôi xuống xem thử, khả năng lặn của tôi khá là tốt, căn bản có thể nín thở được một thời gian. Trong thời gian ngắn, chúng tôi không thể tìm kiếm được thiết bị lặn. Ở đây không có đường giao thông, nếu vận chuyển bằng sức người, tôi thiểu cũng phải 2 tuần lễ. Đối với tôi mà nói, tôi hy vọng bây giờ có thể lập tức vào động xem thử, bởi vì một khi phái đoàn chính thức tới, tôi liền sẽ không có phần. Nói không dừng, trong vòng 100 mét quanh khu vực này cũng không vào được.
Đăng Quân nói: Tôi xuống xem thử, sẽ không vào sâu đâu, nếu như mà phát hiện nguy hiểm sẽ lập tức đi lên, dù sao cũng hơn là ngồi đây bàn tới bàn lui.
Chúng tôi suy nghĩ một chút, cũng không còn cách nào khả quan hơn, đành dùng dây thừng cột ngang vào hông của Đăng Quân, lại đưa cho hắn 2 cái đèn pin cùng dao găm, nói hắn nếu gặp nguy hiểm lập tức giật mạnh sợi dây. Đăng Quân chuẩn bị chu đáo xong liền lộn vào trong nước một lần nữa. Tôi cùng với thiếu gia và cháu ngoại lão thái cũng nhảy xuống tiếp ứng. Giáo sư nội với theo cẩn thận một chút, chớ có làm ẩu, gặp chuyện gì khác thường thì lên ngay. Chúng tôi cùng với đàn quần cùng nhau lặn xuống. Xuân đến đáy sông, chúng tôi đỡ hắn, rồi dìu hắn thả vào động. Mỗi khi chìm xuống một chút, người trên thuyền liền thả thêm dây thần, cho đến khi toàn thân đàn quần đã vào bên trong động. Hắn giơ tay ra dấu, bàn tay dựng ở cửa động, váy chân lặn sâu vào bên trong. Sợi dây càng kéo càng dài. Chưa tới 30 giây sau, tôi đã cảm thấy khó chịu rồi. Nhìn không được, tôi và thiếu gia phải thay phiên nhau ngồi lên lấy dưỡng khí. Lại qua một lúc nữa, chắc hẳn hắn đã vào tới chỗ khá sâu trong động. Ở trên nhìn xuống theo ánh sáng của đèn pin, đoán chừng khoảng 6-7 mét. Tôi thật sự là toát mồ hôi lạnh thay cho hắn. Đèn pin dừng ở bên dưới chừng 3-4 giây. Ánh sáng bắt đầu sợi dịch sang bên cạnh, lóe lên rồi chợt biến mất. Xem ra tôi đoán không sai, không gian bên dưới vô cùng lớn. Tôi liền kéo căng sợi dây, đề phòng trường hợp khi đàn quân bên dưới gặp chuyện gì nguy hiểm, phía trên có thể cảm nhận được. Sợi dây vẫn tiếp tục chuyển động từng chút một trong bàn tay của tôi. Đàn quân càng lúc càng xuống dưới sâu hơn. Lúc này đáy hồ vô cùng yên tĩnh, một chút tiếng động cũng không nghe thấy. Chúng tôi đều dồn mọi sự chú ý vào bên trong động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tôi cảm giác lúc này một giây dài như 10 giây vậy. Chốc lát sau, thiếu gia liền ra dấu tay với tôi. Thời gian xuống nước đã lâu, chắc là đàn quân cũng sắp sửa phải lên rồi. Kéo dài thời gian thêm nữa, chắc chắn hắn cũng không đủ dưỡng khí. Tôi cong người lên, chuẩn bị kéo sợi dây giúp hắn. Chừng mười mấy giây nữa trôi qua, cũng chưa thấy dấu hiệu nào chứng tỏ đàn quân muốn lên, thậm chí sợi dây còn bị kéo xuống dưới sâu thêm nữa. Đối với người bình thường mà nói, có thể nín thở quá 2 phút đã là siêu nhân rồi. Tôi lập tức ý thức được có vấn đề xảy ra, thử kéo sợi dây lên một chút. Có điều kéo được một đoạn thì đột nhiên bị mắc, kéo làm sao cũng không nhúc nhích, giống như đàn quân ở phía dưới bị dính chặt vào thứ gì đó vậy. Không hay rồi, trong lòng tôi rung động, xảy ra chuyện rồi. Thiếu gia nhất thời không biết phải làm thế nào. Tôi kéo thêm mấy cái, phát hiện ở dưới nước kéo thì không có lực, liền bơi lên khỏi mặt nước, kêu to với bọn họ. Xảy ra chuyện rồi, mau kéo sợi dây lên. Người phía trên nóng ruột chờ đợi đã lâu, cũng đã cảm thấy không ổn. Vừa nghe tiếng kêu của tôi, toàn bộ đều hoảng loạn, lập tức kéo ngay sợi dây. Mấy người ra sức kéo khiến chiếc thuyền nhỏ chồng chành sắp lật, nhưng sợi dây trước sau vẫn không hề suy chuyển. Lúc này cháu ngoại lão thái là người có kinh nghiệm nhất ở đây. Hắn leo lên thuyền, kéo sợi dây buộc vào đàn quân lên, cuốn vào mũi thuyền, sau đó quát to báo toàn bộ lên thuyền. Chúng tôi leo hết cả lên. Hắn giật nổ động cơ, thuyền lui về phía sau. Trong nháy mắt, sợi dây bị kéo căng, giật mạnh thành một đường thẳng. Từ dưới nước, tiếng sợi dây thường trích lên ghê rợn, tạo thành những âm thanh giống như tiếng ngựa hí, là giống như tiếng rền rĩ. Cuối cùng sợi dây cũng được kéo lên phần nữa. Tôi ngẫm nghĩ, nếu như chẳng may chân bị sa lầy xuống phù sa, chỉ cần kéo sợi dây chắc chắn sẽ có thể kéo lên được, tuyệt đối sẽ không có chuyện dùng động cơ của thuyền mái cùng kéo lên không nói. Tình hình đến nước này chỉ sợ là chuyện nghiêm trọng rồi. Những người bên cạnh cũng đang rất hoảng loạn, Vương Nhã Nam khóc nức nở. Sắc mặt cho ngoài lão thái nghiêm trọng, lại tăng ga động cơ. Thêm mười mấy giây trôi qua, bỗng một tiếng ầm vang lên. Sợi dây thừng trùng xuống một chút, chúng tôi đều bị ngã xuống lòng thuyền. Chúng tôi nhìn thấy sợi dây giãn ra, mặt nước liền bị cuộn lên. Chúng tôi chạy đến kéo sợi dây. Trong nháy mắt, đàn quân trong tình trạng mặt ướp xuống dưới, lưng ngửa lên trên, được kéo ra khỏi mặt nước. Mọi người kéo hắn lên, thả vào trên bon thuyền. Phát hiện toàn thân hắn đã lạnh như băng. Có điều tư thế của hắn giờ đây trông vô cùng cổ quái, hình như là đang định cào thứ gì đó trước mặt. Lão thái vội vã lật hắn lại, nên làm sơ cấp cứu, thử xem hắn còn có thể sống được hay không. Tay chân tôi luống cuống, thả đàn quân vào trên bon, ấn vào vội hắn cho nước trào ra. thiếu gia dùng khăn lông lau sạch cát bám trên mặt hắn. Đột nhiên, trong lúc đang lau mặt, thiếu gia thét lên một tiếng, liền ngã ngồi trên bon. Mọi người bị gã dọa sợ hết hồn, cũng không biết là có chuyện gì. Theo quán tính nhìn vào mặt Đan Quân, nhìn thoáng qua chỉ cảm thấy có luồng khí lạnh chạy dọc cơ thể từ đỉnh đầu tới lòng bàn chân. Từng sinh tồn ở bờ rồng thời gian dài, người chết đuối tôi từng thấy nhiều vô số, biểu cảm nhăn nhó dữ tợn cho bị ngạt nước mà chết đi tôi cũng nhớ như in. Có điều gương mặt của Đan Quân lúc này nhìn qua không giống chết đuối. Điều khiến cho người ta rợn tóc gáy hơn là trên mặt hắn không hề có chút biểu hiện gì nghẹt thở. Khuôn mặt hắn giờ đây không một chút huyết sắc, hai con mắt híp lại chỉ còn một khe hở. Lật còng người lên xem, ánh mắt hắn có vẻ khinh khỉnh, nhếch miệng cười. Ánh mắt hắn có vẻ khinh khỉnh, miệng khẽ nhếch trông vô cùng kỳ dị, biểu cảm giống như đang cười gằn. Nụ cười thế này cũng không phải tôi mới lần đầu tiên nhìn thấy. Tôi nhớ tới người đã chết trong phòng tôi, Vương Toàn Thắng. Nhất thời liền ngây người, biểu cảm lúc chết của họ giống nhau như đúc. Tôi theo bản năng hỏi những người xung quanh. Cái này là biểu cảm gì? Chương 11. Trong động rốt cuộc có cái gì? Toàn bộ mọi người đều có thể cảm nhận cảm giác của Đan Quân trước khi chết, đó là sợ hãi đến cực độ, mặt cắt không còn một giọt máu, sau đó toàn thân cương cứng, dần lạnh toát, đầu óc hỗn loạn như mớ bồng bông, muôn vàn nghi vấn trong đầu mà không làm sao phát ra được lời. Tôi đột nhiên mơ hồ cảm giác có phải cái chết của Vương Toàn Thắng cũng ít nhiều liên quan tới cái động này hay không. Có điều lúc này tôi cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ tới chuyện đó. Tôi đang để ý tới thái độ của lão thái. Lão vừa run rẩy cởi áo khoác của mình đắp lên đầu Chu Đan Quân, vừa nói: Chúng ta đừng dây dưa ở đây nữa, đi nhanh đi, dưới nước này có quỷ. Thần kinh của giáo sư già đang bị tổn thương nghiêm trọng, không chút phản ứng nào với lời nói của lão thái. Có điều Phương Nhã nằm bên cạnh vẫn tương đối bình tĩnh, mắt ngấn lệ đo giáo sư dậy. Thuyền cập bến, chúng tôi nhặt vội quần áo của mình, chẳng để tâm tới điều gì nữa, lao lên bờ như ma đuổi. Sau khi lên bờ, lão thái dùng khăn lông lao qua bên ngoài thi thể của Đan Quân, sau đó cõng hắn. Chạy 2 giờ đường núi mới về lại được thôn đầu mái cài. Dọc đường đi nước từ trên thi thể không ngừng trĩ ra, mùi vị vô cùng khó chịu. Về đến thôn, mái cài đã không còn ở đây nữa. Trước tiên, lão thái mang thi thể đặt cẩn thận trong từ đường rồi mới ra ngoài kiếm phương tiện giao thông. Chào ngoại, lão thái cũng quen biết nhiều người ở đây, liền tìm người tới hỗ trợ. Bọn họ dùng mảnh vải đỏ buộc vào tai của Đan Quân, sau đó tìm một lão đầu tử tới tọa thi. Thiêu già không hiểu vì sao bọn họ phải làm như vậy, cảm thấy rất ngạc nhiên. Cháu ngoại lão thái liền lén nói với chúng tôi. Thì thật tiêu là một chuyện vô cùng xui xẻo. Chú thích: thi thể cười 7 ngày. Đây là một truyền thuyết mê tín vô cùng phổ biến đối với cộng đồng dân cư sống dọc theo các con sông. Nói rằng người chết đuối trên sông nếu như là an tâm mà đi, trên thế gian vốn không còn gì lưu luyến nữa. Đến một thời gian nhất định, trong mắt thi thể sẽ chảy ra huyết lệ. Cái này gọi là thi khóc. Khóc chừng 3 giờ mới ngừng. Cái này chẳng qua là do thay đổi áp suất trong cơ thể người dẫn đến mạch máu bị vỡ ra mà thôi. Nhưng nếu như người nọ là chết oan, trong lòng còn có lệ khí, khi thi thể kia ra khỏi mặt nước, không những không có huyết lệ chảy ra mà trên mặt còn xuất hiện một nụ cười. Nụ cười như vậy mỗi ngày đều sẽ thay đổi, kéo dài liên tục 7 ngày, cho nên gọi là thi thất tiếu. Câu thành ngữ ấm thi ra nước bà khóc vẫy cười chính là dùng đề chỉ đạo lý này. Người dân vốn mê tín, cho rằng nếu gặp thì thất tiếu, mà xử lý không chu đáo rất dễ nhảy sinh ra ác quỷ. Xuất hiện thì thất tiếu thì phải dùng tấm vải đỏ để trói, sau đó dùng một lão đầu tử tọa thi, không biết là dùng cách gì đó để cho thi thể phải khóc lên. Tôi cảm thấy có chút tò mò, có điều lúc này cũng không còn tâm trí quan tâm nhiều đến ba cái nghi thức đó nữa. Chính bản thân tôi cũng thấy chuyện này vô cùng kỳ quái, cần phải suy nghĩ thật kỹ. Lão đầu tọa thi sau khi vào từ đường, những người khác cũng đều đi ra. Từ đường kéo rèm che kính, chúng tôi không thể nhìn thấy bên trong. Cho ngoài lão thai nói lão đầu tử kia đang bắt đầu nghi lễ. Tôi lo lắng cho giáo sư già và Vương Nhã Nam bên kia, liền đi lại. Giáo sư già đã có phản ứng trở lại, ngồi thẫn thờ ở đó lắc đầu khóc. Vương Nhã Nam ngồi bên cạnh an ủi. Tôi cũng điều đến an ủi mấy câu rồi kéo Vương Nhã Nam ra ngoài. Vành mắt Vương Nhã Nam sừng đỏ, có điều sắc mặt còn tốt hơn giáo sư già rất nhiều. Tôi thở dài hỏi. Sau đây hai người tính thế nào? Cô cần chúng tôi giúp gì không? Vương Nhã Nam nhìn tôi cảm kích nói. Trước tiên em định đưa giáo sư về, sau đó báo cáo chuyện này lên cấp trên, rồi sau đó thế nào chờ cấp trên chỉ thị, em cũng không quyết định được. Tôi gật đầu một cái. Việc này xảy ra cũng không ai mong muốn, tới chừng đó rồi có gì cần hỗ trợ thì cứ tới tìm tôi. Cô gật đầu đồng ý, vừa liếc nhìn giáo sư vừa nói. Các anh cũng đừng tự ý vào động đó nữa. Biểu cảm của Đan Quân trước khi chết hình như là thấy vật gì đó rất là đáng sợ mà đột nhiên tim ngừng đập. Ở trường em đã từng học qua một số tài liệu liên quan, có thể biết sơ qua biểu cảm đó xuất hiện khi mà người ta gặp phải cảm giác sợ hãi đến cực độ. Hơn nữa nhìn tư thế của anh ấy trước khi chết hình như là đang vật lộn với thứ gì đó. Em cảm giác trong động này chắc chắn có vấn đề. Tôi nhớ lại một chút, thật ra thì động tác của Đàn Quân lúc chết rất giống với người bị phát bệnh động kinh. Có điều lúc này tôi cũng không tiện hỏi Nhã Nam, liền gật đầu một cái. Vương Nhã Nam dường như vẫn còn điểm mơ hồ chưa rõ, nói. Thực ra em vốn định đề nghị cấp trên tiến hành một dự án khảo sát, tìm cách khai quật văn vật ở bên dưới. Có điều giáo sư không đồng ý, thầy muốn giữ bí mật chuyện này. Tại sao? Tôi ngạc nhiên hỏi. Vương Nhã Nam cũng ngạc nhiên không hiểu. Không biết, tâm trạng thầy bị kích động rất mạnh, em cũng không hiểu ý thầy là gì nữa. Thầy nói hồ Đoàn Thủy là mắt rồng hoàng hà, đồ trong động không phải là thứ tầm thường, chắc chắn là có gì đó huyền bí, tuyệt đối không thể moi ra. Em thì cảm thấy chắc thầy đang tự cho là mình có quá nhiều tội lỗi, bởi vì dù sao thì thầy cũng là người nhiều tuổi nhất ở đây. Thầy cho rằng Đan Quân chết là do lỗi của thầy. Tôi thở dài. Nếu nói đến trách nhiệm thì chắc chắn tôi cũng có phần. Chính tôi đã từng chút thả hắn vào trong động. Thực ra lúc đó chỉ cần có người phản đối, chắc chắn sẽ không phát sinh chuyện này. Chỉ trách lòng hiếu kỳ của tôi và đám người này quá lớn mà thôi. Vương Nhã Nam vỗ tôi một cái. Dọc đường đi cô không nói nhiều, nhưng tôi cảm giác người con gái này hiểu biết rất sâu. Trao đổi ánh mắt với cô một cái, tôi cảm giác trong lòng thoải mái hơn hẳn. Cô trở về tiếp tục an ủi giáo sư. Tôi đốt một điếu thuốc, đi tới cửa từ đường, thấy rất đông người đang tụ tập. Thiếu gia cũng ở đó nghe bọn họ nói chuyện phím, bàn tán chuyện mới xảy ra vừa rồi. Tôi cũng sáng lại nghe cùng. Một lúc sau, đột nhiên lão đầu tọa thi từ trong từ đường đi ra. Mọi người nghĩ rằng đã xong việc, không ngờ lão đầu kia vẫn không cho phép mọi người đi vào. Sau đó lão nhìn qua đám người ở đây một chút, liếc mắt thấy tôi liền nói.
Cậu đi cùng ta.